Ông Trần Nhân trình bày các vấn đề trực tiếp đang ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc cao niên tại Úc, chẳng hạn số giờ làm ít ỏi không đáp ứng nhu cầu của khách hàng cao niên, các hoạt động và tổ chức của nhà dưỡng lão không phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ các cộng đồng sắc tộc tại Úc. Ngoài ra, nhiều nhu cầu của người cao niên trong việc chăm sóc tại nhà vẫn chưa được đáp ứng thỏa đáng.
Thì hiện tại giờ chúng tôi cũng làm xã hội cũng hơn 35 năm rồi, và trong thời gian gần đây thì lo về chăm sóc về người cao niên á, thì cái ảnh hưởng mà những người cao niên hiện tại đang có bây giờ thực sự là cái nền văn hóa nó khác. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngôn ngữ nó khác. Mà những người cao niên ở nhà đó thì nó đỡ hơn là có cái sự thiếu về chăm sóc của chính phủ, là chính phủ chia ra từng level đó, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 để cho cái người có người tới lại chăm sóc. Thì cái ăn uống ấy này kia, nấu ăn theo cái ý hướng của người cao niên thì tương đối cũng đỡ. Tuy nhiên những người cao niên mà đi ở trong nursing home, nhà dưỡng lão hay là ở trong group home rồi đó, thì cái ăn uống đôi khi nó không có phù hợp với mình. Nếu cái chỗ đó không phải là của cộng đồng Việt Nam hay là chỗ đó không phải là của cái cộng đồng mà người Á Châu đó, thì nó ăn uống đồ Tây nhiều hơn. Thành ra những cái thắc mắc của những cái người cao niên đó nó liên quan đến cái đó, và cái giờ giấc để chăm sóc người ta. Ví dụ như level 1, cấp 1 đó, một tuần chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ để lại phụ người ta, mà một tuần mình biết bao nhiêu tiếng. Thành ra cái sự đòi hỏi của những người cao niên là chưa được cái thỏa đáng ở trong hiện tại bây giờ.
Theo ông Nhân cho rằng, sự khủng hoảng đến từ ngân sách dành cho cao niên mỗi năm đã cao, nhưng chi phí vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu và số lượng khách hàng cao niên đang sử dụng dịch vụ.
Nó nói khủng hoảng thì thực sự nó có nhiều cái vấn đề trong đó. Hiện tại khủng hoảng thứ nhất đó, thì thực sự cái vụ mà chăm sóc cao niên là chính phủ tốn tiền rất là nhiều. Và chăm sóc cho những người khuyết tật cũng vậy, nó một năm là hơn 24 tỷ Úc Kim cho những người khuyết tật, ví dụ như vậy, hay là những người cao niên cũng vậy nữa, cái chi phí nó rất là cao. Khủng hoảng đối với chính phủ một phần, mà một phần đối với những người cao niên đó, người ta cũng chưa được thỏa mãn cái nhu cầu của người ta, mặc dù cái chi phí của chính phủ rất là cao nhưng mà chưa có thỏa mãn được nhu cầu. Nếu mà càng nhiều các cơ quan cung cấp cái dịch vụ cho những người cao niên của cộng đồng Việt Nam, ví dụ như vậy đi, Việt Nam cũng có một cái, nhưng không phải là của cộng đồng Việt Nam, của quý vị hội y tế rồi đó, hay là nhiều hội nữa khác của những cộng đồng sắc tộc mà lập ra để phục vụ cho chính cái bản thân của những người sắc tộc đó đó, thì nó phù hợp với văn hóa và phù hợp với cái ngôn ngữ của người đó, thì nó có lẽ là nó thích hợp hơn. Nhưng có nhiều cái công ty tư nhân đó, người ta làm vì cái nhu cầu lợi ích của họ hay là lợi tức của họ, thành ra cái nhu cầu để làm lợi nhiều hơn là cho như phục hồi cái khả năng hay là cái sự đòi hỏi của những người cao niên. Nhưng mà làm ở đây bây giờ đó là chăm sóc những người cao niên, người ta mong muốn cái gì, và những người cung cấp dịch vụ là phải biết cái chuyện đó, phải cung cấp cái việc đó. Và tuy nhiên thì những người cao niên có khi người ta không có biết được cái quyền lợi của họ đó. Họ có quyền đòi hỏi những người cung cấp dịch vụ làm như thế nào cho họ, thứ nhất. Và họ có quyền đổi những người cung cấp cái dịch vụ nếu mà họ cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà kẹt có cái là những người cao niên hay là những người Việt của chúng ta thường thường là rất là coi như kiên nhẫn, và hay là chẳng hạn như mắc cỡ hay gì đó, không có muốn thay đổi mà không có nói lên cái ý nguyện của mình, ấy cứ làm thinh chịu đựng ấy kia. Thành ra những người đó đó có thể đưa cái concern giống như cái quan tâm của mình muốn cái gì mà không thích hợp đó, nói với những người cung cấp dịch vụ, tôi muốn làm như thế này, tôi muốn làm như thế nọ, nếu mà không được nữa thì liên lạc với những cơ quan khác để thay đổi những dịch vụ đó cho thích hợp với mình. Thực sự bây giờ thì cũng có nhiều cơ quan, chẳng hạn cơ quan Cascade chúng tôi đang làm việc đó, thì trong đó đa số đầu tiên là nói tiếng Hoa, nhưng mà bây giờ là họ nói tiếng Việt, họ nói tiếng Nam Dương, họ nói tiếng Tàu, rồi tiếng Mã Lai nữa. Thành ra có nhiều cơ quan và nhiều cơ quan khác, mặc dù chủ là người Úc nhưng mà người ta thuê nhân viên người Việt cũng khá đông để phục vụ. Nhưng mà nói chung là những cái công ty tư nhân đó thì người ta làm vì cái lợi ích của công ty trước, xong đó mới lợi ích của những người mà đi thì coi như là client, những người thân chủ đó. Thành ra cái chọn cái cơ quan nào mà nó thích hợp với mình đó, thí dụ cơ quan nào nó làm mà mình thích hợp thì nên giữ cái cơ quan đó, mà không thích hợp thì nói thẳng người ta cái điều gì không thích hợp. Ví dụ như cách đối xử của nhân viên không phù hợp, hay là cái cách đưa đón hay làm như thế nào không phù hợp, mình nói người ta để người ta sửa đổi, hay là liên lạc với những người case manager hay là operation consultant đó, thì những người chịu trách nhiệm với case đó, người ta để người ta thay đổi nhân viên hoặc là thay đổi cái cách làm cho phù hợp với mình, mà không được nữa thì đổi cơ quan khác. Ta đổi cơ quan khác thường thì không có tốn tiền gì cả, nhưng mà cái hợp đồng nó có những cơ quan nó muốn đổi nó phải báo nó trước 4 tuần ví dụ như vậy, hay là đổi nó phải tốn 400 đồng ending contract hay như thế nào đó, thì mình biết cái như vậy đó. Nhưng mà thực sự tốn tiền là tiền của funding của chính phủ, cái cá nhân của người cao niên là không có tốn gì cả. Thành ra mình chọn cái cơ quan nào mà nó phục vụ đắc lực cho mình, mà theo cái nhu cầu của mình thì mình nên giữ đó.
Khi được hỏi về các chính sách của hai đảng về vấn đề chăm sóc cao niên, Thủ lãnh lao động Anthony Albanese đúng theo cam kết sẽ tài trợ 2,5 tỷ đô la cải thiện lĩnh vực chăm sóc cao niên nếu lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, thì theo ông Trần Nhân, chính phủ nên ưu tiên chi tiêu 2,5 tỷ này vào các mặt nào trong lĩnh vực chăm sóc cao niên? Ông trả lời.
chăm sóc cao niên đó, thì hiện tại bây giờ chẳng hạn như cái ngân sách để cho mỗi người cao niên, chẳng hạn như level 1 nó có khoảng 9.000 một năm đi, level 2 nó khoảng 15.000, level 3 nó khoảng 24.000, level 4 nó khoảng 54.000. Thì thực sự thấy nó như vậy, nhưng mà nó rất là ít so với chương trình NDIS, National Disability Insurance Scheme đó. Thì chính phủ sẽ cung cấp nhiều hơn cho người khuyết tật. Thành ra những người cao niên mà bị như, hay là cần cái nhu cầu mà họ không thể tự chăm sóc cho mình đó, thì nó thiếu thốn lắm. Nếu mà tăng cái ngân sách để lên, chẳng hạn như cái level nó lên nó càng cao, tiền để chi phí lên đó, thì có nhiều giờ hơn, có nhiều người tới để chăm sóc hơn, thì nó đúng, nó sẽ tốt hơn. Còn những nơi mà chẳng hạn như nursing home hay là những cái nơi dưỡng lão đồ đó của người Việt mình rất là hiếm hoi, là chỉ có một cái của Hội Y tế là đã làm ra được, nhưng mà tôi biết thì có khoảng 60-70 chỗ ở thôi, thành ra so với người Việt nó còn thiếu thốn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có những nhà dưỡng lão đông hay là những group home lớn nhiều á, để cho người Việt mình cư ngụ á, mà người Việt mình chăm sóc người Việt mình á, thì nó rất là hữu ích và rất là tiện lợi, giống như sống ở nhà vậy, gặp người Việt với nhau rồi nói chuyện với nhau, hay là nhu cầu ăn uống gì cũng vậy. Thì tôi nghĩ rằng những cái chuyện đó làm tốt hơn cho những người cao niên gốc Việt ở đây.
Bàn về vấn đề cải thiện nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, ông Trần Nhân hy vọng nguồn nhân lực chăm sóc cao niên gốc Việt sẽ hưởng thụ được nguồn tài trợ của chính phủ về đào tạo và nâng cao tay nghề chăm sóc cao niên để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao trong cộng đồng người Việt hiện nay.
Đó cũng là một trong những hướng đúng, nhưng mà trong đó nó có nhiều cái nhu cầu để lo cho người cao niên lắm. Ví dụ như liên đảng muốn gì để chi ra một cái ngân sách để mà huấn luyện hay là coi như học bổng để cho những người học cao niên rất là tốt. Là tại hiện giờ trong theo tôi làm việc là tại tôi nhận rất là nhiều người mà là kêu là support worker gốc Việt đó. Là tại tôi nhận, tôi làm một cái cơ quan mà cũ tôi mới đổi rồi đó, tôi làm 13 tháng mà tôi nhận khoảng 70 người gốc Việt vô để làm, chẳng hạn gần 70 người gốc Việt đó, để vô làm support worker để phục vụ cho những người Việt. Bây giờ tôi đổi qua cơ quan khác cũng đang tuyển người nữa. Thành ra những người bây giờ tuyển vô làm thường thường là phải có bằng cấp thấp thôi. Thí dụ như Certificate 3 hay Certificate 4, cấp 3, cấp 4 đó, người ta học thí dụ 3 tháng hoặc là 6 tháng để ra lấy cái bằng cấp đó. Nếu chính phủ của đảng, liên đảng mà chẳng hạn như chi một cái ngân sách để cho học bổng cho những người thí dụ như chưa có việc làm đi, thì học, theo tôi biết học một cái bằng cấp mà Certificate 3 hay 4 nó tốn khoảng trung bình là 6.000 đồng. Nhưng mà những cơ quan khác nó được tài trợ, nó ăn khoảng 1.800 hay là 2.000 đồng trong một khóa học. Và có những cơ quan khác nó dành cho những người mà có funding của chính phủ đó là miễn phí luôn. Thành ra nếu mà được có cái việc miễn phí đó, là những người lớn tuổi hay là trung bình ở Việt Nam, ở đây đó, gốc Việt đó, người ta đi học những cái ngành nghề đó, sau mai sau người ta đi làm thì nó dễ hơn. Càng nhiều người ở đây, càng nhiều cơ quan để tuyển nhân viên mà biết nói nhiều thứ tiếng. Ví dụ một nhân viên nói được 2 thứ tiếng đi, tiếng Anh và tiếng Việt, nó rất là hữu ích để cho nhân giúp đỡ cho những người Việt. Tôi nghĩ liên đảng làm cái chuyện đó tốt, nhưng mà cũng là một cái điểm nhỏ thôi để giúp cho những người cao niên. Còn thí dụ như mà được nhiều ngân sách tiền nữa thì nó rất là tốt để cho giúp người cao niên. Trở lại cái chuyện mà việc làm của liên đảng thì rất là tốt trong thời gian qua, chẳng hạn như nói là bây giờ thất nghiệp chỉ có 4%, ví dụ như vậy đi, là trong 40 năm qua mới được cái level nó thấp nhất như vậy, thì cũng là một trong cái tốt. Tại nhiều người làm thì nhiều người đóng thuế, mà đóng thuế nhiều thì ngân sách nó càng lớn lên. Ngân sách lớn lên thì chính phủ có rộng tay hơn để càng như chi trả cho những cái khác. Tại hiện tại bây giờ chúng ta biết đó, là chính phủ liên bang nợ là thâm thủng rất là nhiều, coi như là khoảng 1.000 tỷ luôn. Thành ra cái đó cái nợ của chính phủ, nhưng mà là nợ của mình đi làm đóng thuế để trang đã, không biết bao lâu nó mới xong cái chuyện đó. Nhưng mà may mắn con cái là nước Úc có nhiều tài nguyên, và nước Úc cũng vẫn cung cấp, vẫn làm được những gì cho những người cư dân để sống bình thường, đúng là điều may mắn.